chữ thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 948 của Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện thứ nhất, phép lạ chuỗi mân côi. Câu chuyện thứ hai với tựa đề Nó. Và câu chuyện thứ ba với tựa đề Bức thơ tuyệt mệnh của người mẹ. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Lời nguyện tạ ơn Chúa. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã trao ban. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chối từ. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã lấy đi. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã cho phép. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã bảo vệ con. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã tha thứ cho con. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chuẩn bị cho con. Tạ ơn Cha vì cái chết Ngài đã chọn sẵn cho con. Tạ ơn Cha vì một nơi Ngài đã dành sẵn cho con trên thiên quốc. Tạ ơn Cha vì đã sáng tạo nên con để yêu Cha mãi mãi. Tạ ơn Cha vì tất cả. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Phép lạ chuỗi mân côi. Từ Fatima, Đức Mẹ Maria đã truyền đi thông điệp cho cả thế giới như một điều kiện khẩn thiết để thế giới được hòa bình. Các con hãy siêng năng lần hạt, hãy cải thiện đời sống và hãy tôn sùng trái tim mẹ. Sự kiện Fatima đã qua đi trọn vẹn trong năm 1917, cách đây 102 năm. Sứ điệp Fatima như lời mời gọi của Đức Mẹ bùng lên mãnh liệt khắp mọi miền trên thế giới. Sứ điệp Fatima với lời kêu mời khẩn thiết để hoán cải và đền tội đã lôi kéo con người tới trọng tâm của tin mừng. Fatima chắc chắn là cuộc hiện ra mang tính chất tiên tri nhất trong thời hiện đại. Mẹ Fatima là mẹ mân côi. Mân côi chính là hoa hồng. Mân côi là bông hồng đẹp, viên ngọc quý. Bằng chuỗi kinh mân côi, hội thánh trở thành một vườn hồng mênh mông, hương thơm sắc đẹp, dâng lên mẹ hiền. Bằng cuộc sống hàng ngày, mỗi Kitô hữu kết dệt nên những bông hoa thiêng liêng dâng kính mẹ hiền. Với ơn mẹ, cuộc sống mọi người sẽ tỏa hương khoe sắc nhân đức và mang đến cho đời hòa bình và bình an. Xin mẹ chúc lành cho đời sống chúng con. Để minh chứng phép lạ và lòng trông cậy vào chuỗi kinh mân côi của Đức Mẹ Maria, tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện như lời minh chứng xác thực rằng mẹ Maria luôn nghe lời con cái khẩn cầu nài van. Chuyện kể như sau. Biến cố diễn ra trong tháng 5 năm 1961. Ông Bellis là một tín hữu công giáo vô cùng đạo đức và là nhân viên sở hỏa xa, làm việc nơi một trong những nhà ga xe nổi tiếng nhất nước Ý. Ngày 15 tháng 5 năm 1961, như thường lệ, ông lái chiếc xe lửa từ thủ đô Roma trực chỉ Milano ở miền Bắc nước Ý. bỗng chốc do sự lầm lẫn vô ý, ông trông thấy từ đằng xa một chiếc xe lửa khác đang ngược chiều chạy thẳng về hướng của mình. Chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa thôi, và tất cả sẽ là tai nạn thảm khốc nhất xảy ra. Ông bắt đầu hãm tốc độ với trọn sức lực của mình, nhưng hai chiếc xe lửa cứ lao đầu vào nhau mỗi lúc một gần hơn. Thế là ông Bellis, với tâm tình của một tín hữu công giáo nhiệt thành nhất, liền cho tay vào túi rút ra chàng chuỗi mân côi và siết chặt trên ngực, để van xin khẩn nài Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân Côi hãy ra tay cứu giúp. Rồi ông nhắm chặt đôi mắt lại, nhưng khi ông mở mắt ra thì tất cả xong xuôi hết rồi. Hai chiếc xe lửa ngừng lại đối đầu nhau trong một khoảng cách chỉ vỏn vẹn gần một thước. Tất cả mọi hành khách trên cả hai chiếc xe lửa vội vàng nhào xuống, reo hò mừng rỡ trước một sự kiện quá lạ lùng. Họ đồng thanh kêu lên, đúng là phép lạ. Trong khi đó, ông Bellis, với quả tim đập liên hồi và khuôn mặt trắng nhợt vì cảm động, đang tìm kiếm chàng chuỗi mân côi, vì ông không còn trông thấy nó nữa, không hiểu nó rơi mất nơi nào. Ông vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ trước đó ông còn nắm chặt chàng chuỗi mân côi trong tay, đặt lên ngực rõ ràng mà. Vậy thì nó biến mất nơi đâu? Đang đưa mắt rảo quanh tìm kiếm chàng chuỗi kinh mân côi, thì một em bé trai lôi kéo sự chú ý của ông, cũng như của tất cả các hành khách khác. Mọi người vẫn còn trầm trồ chiêm ngưỡng khoảng cách thật gần của hai chiếc xe lửa, thì nghe cậu bé reo lên, hãy đến mà xem, hãy đến mà xem, hãy nhìn kỹ có vật gì đó nằm giữa hai đầu chiếc xe lửa kìa. Cậu bé la to như thế, mọi người nhốn nháo đặt câu hỏi, vật gì thế? Thì ra trên đường rầy nằm giữa hai chiếc xe lửa là chuỗi chàng hạt mân côi của ông Bellis. Mọi người ngỡ ngàng kinh ngạc hỏi nhau, làm thế nào mà chàng chuỗi kinh mân côi lại rơi ngay chính giữa hai chiếc xe lửa như thế này? Trước một phép lạ tỏ tường như thế, tất cả mọi người đều hiểu rõ đây là cử chỉ ưu ái cách riêng mà Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân Côi dành để cứu sống người con dấu yêu, cùng với ông cứu sống tất cả các hành khách của cả hai chiếc xe lửa. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Nó. Bố tôi vẫn thường nói với tôi rằng, nó khổ hơn con rất nhiều, con đừng ganh tị với nó. Nó tên là bé Ngần, con bé lang thang không có cha mẹ, được bà tôi đem về nuôi trong một lần bà đi tàu từ Sài Gòn về. Bà tôi kể, lúc thấy nó ngơ ngơ ngác ngác một mình trên sân ga, quần áo rách rưởi bẩn thỉu, bà tôi động lòng hỏi han nó, thì không hiểu sao nó òa lên khóc và đòi đi theo bà tôi. Nó chẳng nhớ tại sao nó đến được đây, nó cũng chẳng nhớ tên nó là gì. Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống đang êm ả của tôi bị đảo lộn lung tung cả lên. Đầu tiên là mấy con búp bê xinh đẹp, mẹ tôi bảo con cho nó chơi với. Rồi hộp đồ xếp hình của tôi vẫn cất cẩn thận trong thùng giấy các tông. Bố tôi bảo, con hãy chơi chung với nó. Bực nhất là nó chẳng thèm xin chơi với tôi. Nó cứ đứng chân chân tròn đôi mắt nhìn tôi. Nó muốn tất cả đồ chơi của tôi ư? Đừng hòng. Tới năm đầu đi học, nó mới được bố tôi đặt cho cái tên là Ngần. Cả nhà gọi nó là bé Ngần, nó quen dần với cái tên mới. Khi được gọi Ngần ơi, nó tét miệng cười. Nó gọi bà tôi bằng bà, gọi bố tôi bằng bố, nghe ngọt không? Tôi nhiều lần quát nó, ba mày à, ba của tao chứ, bố tao chứ, bố mày à. Tôi chỉ tay về rặng núi xa tít phía chân trời. Nó nhìn theo, bần thần rồi hỏi tôi:
Chị cho em chung bà với, chung bố với.
Có thế chứ? Cuối cùng nó cũng hiểu thân phận nó và đã ngoan ngoãn xin tôi. Ở làng tôi có rất nhiều cây xoan. Tháng hai hoa xoan thả hương thơm ngát, rụng tím cả các phiến đá lát đường. Những hàng rào cúc tầm xanh mơn mởn trong mưa bụi mùa xuân. Dây tơ hồng vàng quấn quýt đan vào nhau, hứng những cánh hoa xoan li ti như những vỏ trấu màu tím rơi nhẹ. Tôi với bé Ngần chơi trò công chúa về làng. Nó luôn bắt tôi làm công chúa. Làm công chúa thì đeo vòng vàng, mà vòng vàng thì làm bằng cái dây tơ hồng. Nó cẩn thận trang điểm cho tôi xong, rồi nghiêng ngó cười ngạo nghễu: Chị Huyền giống hệt như công chúa nha. Công chúa như thế nào tôi không biết, có gì khác lũ con gái bình thường chúng tôi không? Tôi làm bộ sang trọng đi vào sân nhà. Bé Ngần vun hoa xoan rụng đầy vạt áo, đi sau lưng tung hoa lên đầu tôi, miệng ơi ới kêu: Tránh ra nhé, cho công chúa đi cái nhá. Chú Cún cũng rối rít lăng xăng chạy tới chạy lui. Chán vai công chúa, tôi bảo đổi vai cho nó. Bé Ngần lắc đầu nguôi nguẩy: Em không làm công chúa được đâu, em xấu lắm, công chúa phải đẹp chứ. Em chỉ là người hầu của công chúa thôi. Những mùa hoa xoan tím thấm thoát qua nhanh, vèo một cái chúng tôi đã học lớp 9. Bà tôi dạo này yếu hẳn đi, bà ho nhiều về đêm. Mâm cơm hàng ngày của gia đình tôi không còn nhiều bát đĩa to đựng thức ăn như trước. Bố tôi hay ngồi tư lự sau những buổi đi làm về. Mẹ tôi thì chuẩn bị sinh em bé. Tất cả việc đồng áng đều một mình bố tôi gánh vác. Tôi và bé Ngần sau buổi học thì lăn ra làm giúp cho bố. Tối tối đến giờ học bài, bố bắt chúng tôi vào học. Bố bảo: Năm nay là năm cuối, các con phải chú ý với bài vở hơn đấy. Tôi với bé Ngần hai đứa không giao ước, nhưng đều cố đạt điểm tốt để bố vui lòng. Tuy khác lớp nhau, nhưng chúng tôi đều biết được kết quả học tập của nhau. Tôi là học sinh giỏi lớp A, thì nó cũng là học sinh giỏi lớp C. Kỳ thi tốt nghiệp, đám học trò lo xanh cả mặt. Tôi với Ngần thì yên chí làm bài xong bọn tớ sẽ viện trợ. Chúng tôi đùa với bạn như thế. Năm đó chúng tôi thi xong tốt nghiệp, phải thi tiếp lên lớp 10. Buổi báo tin danh sách trúng tuyển, tôi không tin vào mắt của mình nữa. Ngần không đỗ lớp 10. Khi tôi báo tin này với bố, bố tôi bỏ cả buổi cày, phóng xe đạp học tốc xuống trường. Mẹ tôi lại hỏi tôi: Sao Ngần lại không đỗ? Bà tôi thì rên rậm: Đúng là học tài thi phận, rõ khổ. Rồi bà lại ho khan từng tiếng dài. Ngần về mặt buồn buồn, tôi hỏi nó, nó trả lời qua quýt: Em bị điểm liệt. Bố tôi đạp xe từ trường về thở dài: Con Ngần không đỗ rồi, bị một môn điểm liệt. Không, tôi không tin được, tất cả các môn Ngần đều học khá, có môn còn giỏi nữa. Thế thì có vấn đề gì đây? Tôi quyết định cất công tìm hiểu. Có đứa mách, không hiểu sao Ngần chép đề xong cứ ngồi im khóc thầm. Thầy giám thị hỏi nó thì nó trả lời ấp úng là không hiểu bài, không làm được. Tôi nóng ruột hỏi: Hôm đó thi môn gì vậy? Đứa bạn trả lời: Môn địa lý. Người tôi run lên. Môn địa lý là môn mà Ngần học giỏi hơn cả tôi. Đề năm nay không khó mà. Đúng rồi. Tôi chạy về nhà, lôi nó ra sau bếp và hỏi: Sao mày cố tình không làm bài thi môn địa lý? Lúc đầu nó chống chế: Em không nhớ bài. Tôi quát lên: Nói láo, mày cố tình không làm. Bài đó tao với mày đã từng kiểm tra lẫn nhau mà. Ngần cúi đầu, tôi nhìn qua làn tóc mai của nó, những giọt nước mắt đang từ từ lăn trên má nó. Tôi khóc òa lên. Tao biết rồi, mày muốn ở nhà làm giúp bố phải không? Mày thấy bà ốm nên muốn ở nhà phải không? Mày muốn dành cho tao đi học phải không? Sao mày lại làm thế? Bố tôi từ đồng về đứng sau chúng tôi lúc nào không biết. Ông lặng lặng dựng chiếc cuốc vào góc hè. Đôi mắt của ông đỏ hoe. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Cuốc xe ôm nhớ đời. Lúc ấy là 9 giờ tối, tại bến xe xa cảng miền Tây. Xách túi đồ bước xuống xe đò. Tôi nhận ngay một cái níu tay. Tôi quay lại. Chú xe ôm đứng cong người nài nỉ. Đường giờ này mát mẻ lắm, con đi giúp chú một cuốc xe nha. Ai thấy chú tật nguyền như vậy cũng ngại, nên chú chạy ế lắm. Con yên tâm đi, chú chạy được mà, và chạy cẩn thận lắm đó nha. Dạ được, con đi. Đoạn đường hơn 10 cây số từ bến xe về Tao Đàn. Tôi đã nghe một câu chuyện đời, một câu chuyện nghe đến tái tê. Chú ấy 58 tuổi, nhà ở quận 7. Cứ 5 giờ chiều là chú ra bến xe chạy đến 5 giờ sáng hôm sau. Trời mưa hay trời ráo, chú không dám nghỉ ngày nào. Mỗi đêm có khi kiếm được 100 mấy 200, mỗi tháng phải đóng tiền bến hết 900. Vợ chú đi nấu cơm thuê, lương có 1,1 triệu, nhưng được cái họ hay bỏ bữa, cho nên cô có thể mang thức ăn về, khỏi đi chợ. Cô đòi đi kiếm chỗ làm thêm thì chú không cho. Chú nói một mình chú cực là được rồi. Mình là đàn ông, cỡ nào cũng phải sống để lo cho gia đình. Tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ chú sau câu nói này. Dù bạn bè đang đợi tôi ở nhà, nhưng kệ, trễ hẹn cũng không sao, vì tôi đã được cuốn hút vào câu chuyện của chú, nên tôi nghĩ mình cũng không cần phải vội. Thấy vai chú run run, tôi hỏi, chú nói cái chân bị tật của chú, hễ trời lạnh lại nhức à? Thôi chú dừng xe lại đi, để con chở cho. Đâu có được, ai làm vậy được con? Chú không sao đâu, ráng chạy chút nữa, về bóc dầu là hết ngay. Chú sợ con cướp xe hả? Xe chú cà tàng lắm rồi nha. Con sẽ đưa túi xách của con cho chú đeo nè. Chú dừng xe lại đi. Tôi cũng chạy chậm chậm như chú, thanh thản như đang chở ba mình đi dạo mát. Ngồi sau lưng tôi chắc ấm được chút đỉnh, chú chạy lòng hơn. Chú khoe hồi trẻ vợ chú đẹp lắm, con gái miền cai lậy mà. Cô lên Sài Gòn ở mướn cho nhà chủ, mà chú đang làm bảo vệ ở đó. Ba má cô đâu có chịu chú, bởi họ chê chú mồ côi mà lại còn nghèo nữa, sợ cô khổ khi về với chú. Nhưng cô không sợ, cô bỏ nhà theo chú, thế là ba má của cô từ luôn con gái. Chú biết cô thương chú lắm, nên chú muốn cô được sung sướng. Mà muốn vậy thôi, chứ tới bây giờ cô cũng chưa được sướng ngày nào con ơi. Sướng chứ chú, làm lụng thì ai cũng phải làm thôi, chỉ cần có một người chồng thương mình là được rồi. Thiệt không con? Hỏng tin bữa nào chú về hỏi cô đi. Rồi chú khoe có 2 thằng con, thằng lớn 20 tuổi, thằng nhỏ 13 tuổi, đứa nào cũng rất ngoan. Vậy em lớn còn đang đi học hay đi làm rồi chú? Ồ, nó học giỏi lắm con ơi, học 3 năm đại học sư phạm rồi, mà nó đẹp trai lắm à nha. Nó có hiếu lắm nữa, không bao giờ dám xài tiền. Con nhìn chú, con cũng nghĩ hồi trẻ chắc chú cũng đẹp trai mà. Ừ, thì... Tự nhiên chú ấp úng trong lời nói như nghèn nghẹn. Câu chuyện còn đang dang dở, thì đã tới nơi. Xuống xe, chú nói bớt 20.000 cho cái công tôi đã chở chú. Chú bớt phân nửa luôn nha. Sao cũng được mà con. Trả tiền cho chú xong, tôi giấm dúi một ít vô tay chú và dặn dò, chú về mua cho cô cái áo mới đi nha,
áo màu tím nha chú. Con tin là cô sẽ thích. Mà phải mua thêm cho chú một cái nữa. Chú mặc áo đẹp bằng áo chú thì cũ quá, không có xứng đâu nha. À mà quên nữa, hai thằng nhỏ nữa, mỗi thằng một cái áo được không chú? Chú cúi sát nhìn vào số tiền tôi vừa đưa, tay chú run run. Chú níu tay tôi ghẹo thêm. Tính cảm ơn con nữa hay gì đây? Thôi khỏi đi, mai mốt có gặp lại con, chú trở rẻ cho con là được rồi. Ha ha. Không có, hồi nãy chú không dám kể hết cho con nghe. Thằng con lớn của chú, vì chú nhớ nó quá nên chú tưởng tượng ra vậy thôi. Chứ sau khi nó thi đậu đại học, nó bị tai nạn, nó chết rồi con ơi. Tới giờ mà chú chưa tin là nó đã chết. Con yên tâm đi, chú sẽ lấy tiền này mua một cái áo mới để lên bàn thờ cho nó nha con. Bức thư tuyệt mệnh của người mẹ. Bức thư tuyệt mệnh của một bà mẹ 80 tuổi với tiêu đề cảm ơn các con vì đã chăm sóc mẹ, nhưng mẹ hối hận khi đã sinh ra các con, đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Hỡi các con trai của mẹ, hôm nay là ngày 6 tháng 6, mẹ đã qua tuổi 80. Điều này cũng có nghĩa là mẹ đã sống được 80 năm trên cõi đời rồi. Trải qua một thời gian dài như vậy, mẹ sinh 4 đứa con và nuôi thêm 8 đứa cháu tất cả. Tức là trong suốt cuộc đời mẹ, mẹ đã nuôi 12 người, cả con lẫn cháu. Vì vậy mà mẹ nghĩ rằng mẹ đủ từng trải và đủ tiếp xúc để có thể hiểu rõ về những đứa con của mình. Đặc biệt là từ vài năm trước, sau khi cha các con qua đời, mẹ cảm thấy một cách rõ ràng rằng các con ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn với mẹ. Nhưng lúc ấy, mẹ đã thực sự hy vọng rằng các con có thể đưa mẹ về nhà. Mẹ muốn sống với các con và mẹ có thể làm bất cứ điều gì để được như thế. Mẹ cứ mong chờ, nhưng 2 tháng đã trôi qua mà không một ai trong số các con đón mẹ về. Trái tim của mẹ lạnh lẽo như đóng băng, vì mẹ biết các con sẽ không bao giờ có ý định đó. Cũng may là khi ấy các con đối xử với mẹ không tệ. 4 người các con đã chia nhau, mỗi người 1 tuần ở lại với mẹ, nên mẹ không còn sợ hãi khi màn đêm buông xuống nữa. Thực ra, ai cũng vậy thôi. Sống đến ngần này tuổi rồi, điều đáng sợ nhất là gì? Đó chẳng có gì khác ngoài nỗi cô đơn. Mẹ biết các con đã dành 1 năm 9 tháng để chăm sóc mẹ. Khoảng thời gian đó tương đương với 630 ngày. Là một người mẹ, mẹ cảm ơn các con vì hành động đó. Thế nhưng sau đó, các con gặp mẹ với gương mặt ngày càng cau có. Khi đến các con không chào hỏi gì, và lúc đi cũng chẳng nói với mẹ một câu nào. Nó giống như là các con đang vào khách sạn và đi lướt qua một bà già xa lạ vậy. Mẹ không muốn xúc phạm bất kỳ ai trong số các con. Mẹ không ăn của các con một bữa ăn nào, cũng không mặc quần áo của các con, và càng không tiêu tốn một đồng nào của các con. Nhưng các con luôn cho mẹ cảm giác việc các con đến thăm mẹ giống như là một món nợ, một gánh nặng phải trả. Ngay cả khi mẹ đã chẳng còn minh mẫn thì mỗi tối các con vẫn bỏ về nhà mình, không một ai ở lại với mẹ. Chính điều đó đã khiến cho mẹ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sau khi cha các con qua đời, các con đã ở cạnh mẹ 1 năm 9 tháng. Mẹ biết ơn vì điều này, nhưng ở phần còn lại của cuộc đời, mẹ sẽ đi một mình. Trong hơn 2 năm qua, mẹ đã phải vật lộn với nỗi cô đơn. Vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của mẹ, các con đã đến và đều chúc mẹ sống lâu 100 tuổi. Nhưng lúc đó mẹ chỉ cười và nghĩ, sống 100 tuổi thật là vô dụng.
và gần đây bệnh tim của mẹ ngày càng nặng hơn. Mẹ không nói điều đó với các con và mẹ không biết phải nói gì. Mẹ mong rằng bệnh tật sẽ mang mẹ đi gặp cha của các con sớm hơn. Nếu được như vậy thì mẹ sẽ biết ơn cuộc đời này rất nhiều. Mấy ngày hôm trước mẹ mơ thấy cha của các con. Ông ấy nhìn mẹ cười và nói: "Bà đi với tôi nhé, bà sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa." Tỉnh dậy, mẹ nhìn thấy những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, thấy mặt trăng tròn và lớn. Mẹ đã mơ thấy cha các con, mơ thấy rằng ông ấy sẽ đón mẹ đi vào một đêm tuyệt đẹp như thế. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ biết ơn tình yêu của cha các con dành cho mẹ và biết ơn sự chăm sóc của các con trong 630 ngày vừa qua. Bệnh tim của mẹ mỗi ngày một nặng, nên mẹ hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Thế nên mẹ đã viết bức thư này, bởi duyên phận của mẹ con mình cũng chẳng còn bao nhiêu. Tóc mẹ đã bạc hết rồi, mẹ có thể nói rằng mẹ thực sự trân trọng những gì các con đã làm cho mẹ. Ngoài câu này ra, mẹ còn muốn nói thêm rằng mẹ rất hối hận khi đẻ ra các con. Nếu có kiếp sau, mẹ không muốn các con là con của mẹ nữa. Nhưng với tư cách là một người mẹ, mẹ vẫn hy vọng rằng tất cả bốn người các con sẽ hạnh phúc trong những năm tháng sau này, sẽ không bị tám đứa con của mình bỏ rơi. Sau lá thư này, mẹ muốn dừng lại tất cả. Cuối cùng, một vài ngày sau đó, người ta phát hiện bà mẹ 80 tuổi đã nhắm mắt xuôi tay, với gương mặt vô cùng bình an trên chiếc giường của mình. Trong tay là bức ảnh duy nhất của bà và chồng bà. Lời nguyện xin Chúa chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa về những ơn mà Chúa đã ban cho con. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà con đã phạm. Xin Chúa hãy làm Chúa của cuộc đời con. Xin Chúa ban cho con một trái tim thanh sạch và một thần khí công chính trong linh hồn con. Xin Chúa canh tân tâm trí con. Xin Chúa chữa lành con khỏi mọi niềm đau trong quá khứ. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và rất cần Chúa. Xin Chúa bao phủ con, gia đình con, bạn hữu con và các chương trình làm việc của con. Với máu thánh cực châu báu của Ngài, xin Chúa ban cho con những ước mơ của Chúa. Xin Chúa chúc phúc và bảo vệ từng người chúng con. Xin Chúa bảo vệ những ai đang tìm kiếm Chúa, cần Chúa và tin Chúa. Amen. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401. 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.